đầu năm mới, mừng cái vị năm mới. Năm mới đang tiếp tục giảng kinh A Di Đà. Hỏi những cái người ta muốn năm mới ta muốn gì? Tất nhiên người muốn được sức khỏe, được mạnh khỏe. Làm sao mà mạnh khỏe bây giờ? Tôi khen cái ông này, tại vì ông lúc mà ông tới tu gần được một năm, ông mới tới tu chúng tôi một năm. Em ngoái ông tới đây thì ông mới nhập cái pháp hội này, ông là mới sơ thiền thôi. Bây giờ ông đã tiến bộ rất rất là xa, rất là xa. Tôi khen ông là ông sức khỏe, tại ông lúc năm ngoái ông tới ông bình hoàng dễ sợ. Năm ngoái ông tới thì ông người ông bình hoàng lắm. Thành ra ông này ông tu năm ngoái ông tu gắt gao lắm, ông gỡ một mớ bệnh. Mình muốn khỏe mạnh á, tu hành á là mình khỏe. Hai cái phần khỏe là có hai cái phần khác nhau. Cái phần thứ nhất là cái cơ thể, cái thể xác của mình. Cái phần thứ nhì là cái tinh thần của mình. Muốn cái thân thể nó khỏe mạnh thì cái thế gian pháp nó đầy á, đủ cái thế gian pháp. Thế gian pháp có gì? Thể thao, thể dục, với coi chừng ăn uống, cũng có gồm có cả yoga, hoặc là khí công, hoặc là tài chi. Những pháp đó giúp mình bồi dưỡng cái thân của mình. Nhưng cái phương pháp thế gian pháp đó, nó không đủ để giúp mình giữ cái sức khỏe, cái tinh thần của mình. Tại sao cái tinh thần, sức khỏe tinh thần nó quan trọng? Sức khỏe tinh thần là gì? Chị cô mình giúp người ta chữa bệnh đó, là chỉ chữa được cái thân thôi. Mà người ta cái thân đó, người ta có khỏe mạnh, nhưng đều cái tâm người ta không khỏe mạnh, người ta có hạnh phúc không? Chung quy là cái tâm mình nó hạnh phúc thì mới là quan trọng nhất. Thì cái gì muốn cầu được sức khỏe thì phải chú tâm, chú ý tới cái sức khỏe của tinh thần của mình. Là khi một khi mà cái tâm một cái vị mà được mạnh khỏe thì cái thân cái vị sẽ tự động nó sẽ mạnh khỏe. Chẳng như bên cái y về Tây phương, người ta bắt đầu chú ý tới và khám phá là cái sự liên hệ giữa cái cách suy nghĩ, cái tinh thần mà nó suy nghĩ mà suy nghĩ có những cái tư tưởng tốt á, thì bổ nhiên cái sức khỏe mình nó tăng trưởng, bổ nhiên mình khỏe hơn. Bên bài thừa chúng tôi hiểu rằng là cái sức khỏe, cái nền tảng sức khỏe của mình là cái trí lành mạnh. Thành muốn mà khỏe thì giữ cái tâm mình nó nhẹ, tâm mình nó bớt cái ưu tư, tự động mình sẽ khỏe. Chẳng như ông này bỗng nhiên một năm này ông sức khỏe ông tăng trưởng 100%, ông này nọ tại vì có truyền ông cái pháp thủ lăng nghiêm, nhưng đều cái pháp thủ lăng nghiêm về pháp phụ thôi. Năm vừa rồi cái tâm ông rửa cái tâm ông rất nhiều, thành ra bỗng nhiên người nó khỏe đó. Bởi vậy khi mà bình hoàng, thành khi mà bình hoàng, bên Phật giáo có đại thừa, nó có nhiều cái phương pháp khác nhau để mà giúp quý vị giúp đỡ quý vị lắm. Cái tâm quan trọng nhất là tôi mới nói đó là giữ cái tâm mình cho nó nhẹ nhàng. Ở cái tấm 33 đừng nói về cái yếu tố thứ ba, quan trọng thứ ba về cái phương pháp pháp môn tịnh độ, là cái thứ ba là cái hành. Lần trước thầy nói về nói cái hành tu hành tịnh độ ra sao, về cái phương diện sự. Bây giờ mình nói về cái lý, về cái lý thuyết. Cái trường hợp khi mà tới trình độ mà hiểu cái lý rồi thì cái cảnh giới nó cao hơn một tí. Hiểu rằng là cái tâm mà nâng niệm Phật là không trụ ở trong cái có, không trụ trong cái hữu, cũng không trụ trong cái không. Cái tâm người này trình độ người cao, trình độ người ta trụ mà không trụ. Vì vậy mới gọi là trụ ở cái trung đạo. Lý tính Cái này nó hơi sâu xa tí, tôi không mong quý vị hiểu, như là tôi phải nói trước để trồng cái nhân. Và trồng cái nhân quý vị phải nghe. Cái huệ ở cái chỗ là huệ là cái gì? Huệ là mình hiểu được cái lý mình nghe. Bởi vì cái huệ là phải có, phải nghe trước cái đó, xong rồi từ mình mới thông đạt cái nó. Thành ra cái biện cái pháp xuất thế gian á, là mình phải nghe, mình biết cái pháp chỗ nào, mình biết cái chỗ nào đó, rồi mình tìm cách mình tới đó, mình trèo cái từ mình qua, mình thấy bên kia. Thành cái huệ bên tu hành là sao? Mình biết được cái chân lý rồi, mình thấy chân lý, mình nghe nói chân lý rồi, mình vẫn chưa thấy, vẫn chưa thông đạt cái chân lý, mình chỉ nghe thôi, cái tai chỉ nghe thôi, mắt chỉ thấy thôi, mình vẫn chưa hiểu, mình vẫn có cái sự ngăn cách giữa mình với sự thật, với sự thật đó. Thành cái tu hành mình đó, là mình tìm cách, mình biết cái chỗ mình muốn tới chỗ nào. Thành mình biết mình muốn tới chỗ nào, thành mình tu là mình kiếm cách để mình vượt những cái bức tường, những cái ngăn, cái trở ngại để mình tới, mình thấy được cái sự thật đó. Cái đó là cái huệ. Cái thế gian pháp là họ chú trọng về cái biết chứ không phải là cái huệ. Biết cái gì, biết bao nhiêu đó. Cái biết với là cái huệ là chỗ khác nhau chỗ nào. Có nhiều người đã nghe cái này rồi, để tôi nhắc lại một lần cho những người mới tới nghe. Cái huệ nó khác cái trí hoặc cái biết là chỗ nào. Có ai biết không? Tôi biết cái cô thầy giáo tiếng đầu tôi, cô biết rồi. Cái huệ là mình biết giải quyết vấn đề nào. Cái biết là mình biết giải quyết vấn đề, nhưng đều cái kẹt của nó là mình biết phải nên giải quyết vấn đề nào. Bởi vậy cái biết phải cần cái huệ. Thằng có cái biết á, có cái trí á, thì phải cần cái huệ để nó dìu dắt cái biết của mình. Cái gì đồng ý không? Cho cái gì một cái ví dụ. Tại đầu năm cái này chắc nó có ý nghĩa với quý vị. À, có cái à, cái phần lớn, cái một số rất lớn người đầu năm người ta muốn, ta cầu, mong cầu được phát tài. Cái mới một nói một cái người mới tới ngày hôm nay, cái bà nói là bạn bà có một người bạn rất là giàu có mà qua đời rồi, bây giờ chết rồi, tới viếng bạn á, trong bây giờ tới báo mộng với bà, trong tới mộng thì than vãn nó là bị đói, bị khổ. Quý vị nghĩ sao? Tôi nói là lúc mà còn sống giải quyết vấn đề trật, tôi nói chưa chắc, nếu người nữa hỏi bà chắc chắn bà cứ khăng năng, bà nói là bà giải quyết những vấn đề đúng của bà. Những người mà chạy theo của cái vật chất đó và thành công trong việc đeo đuổi vật chất đó, tạo rất là nhiều nghiệp. Tại sao vậy? Tại vì phần lớn á, thường thường á, mình được lợi tại có người bị lỗ, phần lớn đều như vậy á. Chẳng như mình được tăng chức tăng lương một cái, có nghĩa là mình lúc mình được hưởng như vậy thì có người khác không được hưởng, người khác bị thiệt thòi. Hoặc quý vị đầu tư vào cổ phần mà cái giá cổ phần nó tăng lên đó, thì quý vị làm nhiều tiền đó, thì có người đang bị lỗ. Ông bắt chẹt tôi, ông nói đúng. Thường thường trong cái thế gian pháp đó, mình khi mình lợi đó, là tại vì có người, cái mà lợi dễ nhất là người có thiệt thòi. Cả những cái phương pháp mà làm giàu dễ nhất là gì? Đi bịp người ta. Mấy cái người chẳng hạn như mấy ông mi đó mà đi bịp người ta làm tiền, tỷ phú. Cái ông Stanford. Cái phần lớn người ta có những cái. Tôi không dám chỉ trích ai hết, tại tôi là người dốt nát tu hành, tôi không biết gì nhiều về thế sự lắm, tôi chỉ nói đại khái đó. Khi mình làm lợi, mình làm đi theo cái tham lợi, vụ lợi thì thường thường mình tạo rất nhiều nghiệp. Thằng kia mình qua đời á, thì mình bị những cái nghiệp, phải trả những cái nghiệp đó. Là những cái người làm giàu cái kiếp này mà làm với một cách không được lương thiện lắm, khi mà chết á, khi họ có đời á, từ được họ đọa. À, ngồi thăng thiền, bây giờ lúc còn sống thì giàu, mà chết rồi á, thì bây giờ hiện trong mộng báo mộng là đói với khổ. Cái tôi nói tỉ cho biết là thực sự người bạn tới cầu cứu đó, cái chuyện phát triển của mình. Mình nói nó tầm bậy đồng bạn. Hiểu rằng á, ngoài cái tâm mà đang niệm Phật đó, không có ông Phật nào mà để phải niệm hết á. Với ngược lại, ngoài cái Phật mà đang bị niệm đó thì không có cái tâm nào niệm hết á. Năng với sở đều là diệt hết, đều biến mất hết. Cái tâm với Phật đó chỉ là một thôi. Quý vị hiểu không? Mình tiếp tục. Tôi như tâm tức là Phật. Phật chỉ là tâm thôi, không phải là hai, chỉ là một thôi. Không hiểu rằng á, bởi mới gọi là huệ, hiểu rằng á là không có gì phải chấp hết á. Có ai hiểu không có gì để mà chấp trước là nghĩa là gì? Không có gì hết. Ông nói theo cái lý thuyết á, không có gì ở đó hết á. Tôi nói nếu thiệt sự muốn có gì ở đó hết thì tại sao có cái ổ gọi là Tây Phương Cực Lạc được? Ở một bên là nói là có Tây Phương Cực Lạc cách đây phía Tây. Rồi sao mình nói là thiệt ra nó không có gì hết. Không có gì để mà cần chấp trước hết á. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Quý vị? Đầu năm quý vị phải làm việc miếng nghe, không phải lười như vậy. Đầu năm mà lười là không tốt đấy nha. Không có gì để mà phải chấp trước hết á. Người ta mới chửi mình á, người ta mới nói xấu mình á. Tại sao? À, cái đó là lý thuyết thôi, chứ mỗi lần người ta nói xấu mình giận như thường. Cái gì nghĩa là sao? Rồi, cái đó là chấp ngã, vẫn chấp vào cái ngã của mình. À, cái đó gọi là gì? Dục. Tôi nói là cái chấp vào cái ngã là cái dốt. À, ông đang cười, ông nói nhiều khi mà nói quanh co mà nhẹ quá cái gì cũng thấy rồi. Cái cảnh giới ta hay dễ sợ. Cái này là niết bàn này, không có cái gì mà chấp trước hết đó. Cái đó là niết bàn. Mình chấp trước tại mình nghĩ nó quan trọng quá đi. Như gia đình mình đối với mình rất quan trọng, có ai đồng ý như vậy không? Không ai dám giơ tay hết. Gia đình mình quan trọng sao không quan trọng được? Mẹ cứ vì quan trọng. Những người mà trẻ đó, vợ mình quan trọng dễ sợ lắm. Làm sao mình nói mình không chấp trước được? Mình muốn thành Bồ Tát hay Phật là mình phải mình điên hay sao vậy? Ông nói là tương tự như vậy, mặc vào cái cảnh giới và cái tâm mình nó không bị phải chấp trước hay không? Phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu. Làm sao mà gọi cái huệ nếu không có cái gì là mà phải chấp hết, phải chấp trước hết. Hả? Cái đó là về trở bài về cái giáo lý là cái không. Chúng tôi giảng pháp cả 5 năm rồi, 4 5 năm, 5 thứ 5 rồi, tôi ít nói về cái chuyện không này lắm. Không có gì để chấp trước, có nghĩa là cái gì mà quý vị chấp trước đó thiệt sự nó là không. Nếu quý vị thấy được cái đó là quý vị đang ở niết bàn. Nếu quý vị chưa thấy được thì quý vị không thể nào thấy được niết bàn. Cái bởi vì cái không là cái gì đó, muốn tới đó phải làm sao bây giờ? Quý vị muốn tới đó không? Muốn tới, có ai muốn tới Niết Bàn? Ai muốn 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 thấy Niết Bàn? Muốn tới Niết Bàn? Ba người muốn tới Niết Bàn. Người còn lại không có giơ tay nó muốn đi đâu vậy? Tại sao kẹt? Hả? Không muốn sao tới được? Cái người từ đâu tới vậy? Không muốn tới đó làm sao tới đó được? Hả? Bởi vì cái này là cái bệnh của những cái người mà chỉ đọc lý thuyết thôi. Nếu mình biết Niết Bàn là có cái gì mà rất là đẹp đẽ, rất hay ho gọi là Niết Bàn, mà nói mình sợ, mình dám muốn tới Niết Bàn thì chừng nào mình mới tới được? À, bởi cái bình còn nặng hơn tôi tưởng. Đây là mấy thầy cũng dạy như vậy. Có ai nhận nó mặt để ai tôi đang chửi người nào, đang chỉ trích người nào. Ngày hôm nay mình nói xấu sau lưng thầy giáo được ha. Nói lại đi, nói lại cái bình của cô đi, nghe lại một lần cho nó rõ. Đừng có đổi, không được đổi. Nhắc lại. Mấy giáo sư đại học, mấy người lý thuyết á, mấy lý thuyết gia, mấy luận gia là dạng đều dạng nghĩ như vậy á. Tại sao là ngốc? Tại sao vậy? Cô nghĩ đầu năm cô nghĩ. Ok, giống như tổng thống Obama nói à, mình phải thực tế. Con nói chuyện không cái đó, mình chỉ nói cái có đó. Thứ nhất là mình có cái ngã. Hiện bây giờ ngã mình chưa là không. Mà sao mình có ngã, sao mình không tham được? Có ai không tham không? Có ai không tham không? Thì như vậy sao mà tới Niết Bàn được? Thành ra nếu cái gì nói như lý thuyết gia nói như vậy á, mình tha như vậy, thì nếu mà có tham tới Niết Bàn được thì tôi mới chứng minh cho sư cô rằng á, là nếu như giờ tôi là còn ngã, tôi vẫn tham như thường, mà tôi tham tới Niết Bàn tôi không bao giờ tới Niết Bàn được, thì cứ vì không cách nào mà dẫn tôi tới Niết Bàn được hết. Thấy cái bình nó dễ sợ không? Dạy về cái không, dạy về Niết Bàn mà không có cách nào dẫn tôi tới Niết Bàn hết. Điên cái đầu tôi không? Tôi chửi đâu nó dạy tâm bay. Nghe có hiểu không? Ok, đầu năm thích ăn. Đừng có nói tôi là ngày hôm nay là tôi muốn tới đó là tôi phải không được tham, tôi mới tới đó được. Tôi tham tôi mới tới được chứ không tham sao tôi tới được. Hả? Thế cái bệnh của cái người chỉ nói lý thuyết, cái miệng chỉ nói thôi. Họ đâu có biết tới đó đâu, họ chỉ biết nói thôi. Đồng ý không? Nghe pháp, nghe mấy thầy mấy cô giảng pháp, nghe thì kỹ, nhất là mấy người mà chưa muốn nói lý thuyết mà rất cao siêu như vậy, phải cẩn thận. Họ không biết. Đồng ý không? Mất cỡ. Mình cứ nói tôi biết cái không, tôi biết là Niết Bàn nên này nọ, mình không biết sao tới đó. Rồi sao mà tới đó bây giờ? Tôi mới chưa tới đó, nhưng tôi chỉ biết là tôi cam đoan cái gì à, mình phải cần tham mình mới tới đó được. Ai có ai không đồng ý không? Ai không đồng ý là mình không được tham mới tới được không? Mình phải tham mới tới đó được, không tham sao mà tới đó được? Hả? có người nói là có cái tham như được cái loại tham tốt và tham xấu. Vậy cho tôi nói cái bình hoàng dễ sợ. À, để mình vui chơi sư cô này biết tham mà tốt là gì mà tham là xấu gì. Hả? Sao tham tốt gì tham xấu là gì?
Tôi lên hoài đi, nhưng không phải là nhưng mà khi mà người một món đó
cô này cô nói trên trời với trăng không, cô đọc sách không, cô nói tầm bậy không, không biết gì mà nói, mở miệng nói tầm bậy không. Bởi vậy mấy cái người tu hành họ tu càng ngày họ càng hồ tu càng ngày càng 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 lú. Tu hoài mà không biết tại sao mình cứ lạc hoài, mình cứ lạc đường hoài, muốn tới niết bàn đó. Nói để cho mấy để người ta nghe, mấy thầy mấy giáo sư mấy cô nghe cho rõ, ta hiểu rõ ràng. Mình phải bắt đầu, mình có cái ngã, mình phải tham cái đã, mình tham cái gọi là niết bàn. Mình phải tham, mình mới bắt đầu về cái hướng đó được. Mình không có tham với cái đó không thể nào tới gần nó được. Đồng ý không? Cái người mà không tham là người không tiến bộ được. Tại cái người mà không, cái cô mà hơi bất bình hơn một tí á, thì cô nói là mình nên tham cái đồ mà tham đồ tốt. Lúc đó cái đó là vẫn kẹt ở đó. Khi mà càng ngày mình tới gần cái niết bàn đó rồi á, thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra cái gì biết không? Không ai biết hết đó, vì không ai nói ai đâu nói ra hết. Thành ra mấy thầy nó còn chỉ đọc chuyện đó, không tham thôi, chỉ đọc chuyện đó, không biết có cái quá trình là phải đi tới đó. Thì cái chỗ mình, cái chỗ nó bị ô uế, nó bị mình đang ở cái chỗ không khí nó bị ô uế, mình ở không khí ở cái chỗ bị nước nó không được sạch. Muốn giải thoát mình phải thoát nó từ từ, mình thoát từ từ, mình xa lắm cái chỗ từ từ, mình tới cái chỗ mà càng ngày nó trong sạch, càng ngày nó sáng hơn, càng ngày nó rõ ràng hơn, càng ngày mình thấy càng rõ đường, càng rõ bắt đầu thấy đường. Chuyện bỗng nhiên cái chuyện nó xảy ra là chuyện gì? Khi mình thấy rõ rồi á, mình mới xả được. Cái người mà nói chuyện lý thuyết nó cái đó là không, người không thấy, người không biết gì hết, chỉ ngồi nói tầm bậy tầm bạ thôi, không hiểu làm sao mà tới đó. Bởi vì họ bình hết, bình cứ biết, tưởng mình biết, cái mà tưởng mình biết mà không biết mà tưởng mình biết, có là cái bình nó rất là nặng, rất là tệ. Bởi cái không là cái gì? Không là cái gì? Quý vị chắc là đọc về không là cả trăm lần, cả ngàn lần rồi. Không là gì? Mấy người bình không dám nói nữa. Hả? Cái hiểu á, với cái lý thuyết á, nó dựa vào cái sự thực tế của cái cá nhân mình mới đưa tới cái hiểu được. Những cái thực tế đó của cuộc đời mình đó, là nó có trong những cái lý thuyết này, chứ không phải là lý thuyết không, không có thực tiễn đâu. Lý thuyết rất là thực tiễn. Không có nghĩa là gì? Thế không có nghĩa là nếu mà quý vị đợi lâu, nín thở mà lâu, đủ lâu á, bỗng nhiên nó biến mất. Đâu hiểu không? Có đúng giống như sách vở nói không? Thế không là gì? Thế không là mình cứ đợi thôi, cứ đợi hoài, đợi lâu, đủ lâu, bỗng nhiên nó biến mất. Đó là cái không. Sao mấy cô bình nghĩ sao? Có đúng không? Hả? Ông hỏi tất những cái gì mà nó phối hợp lại với nhau nó phải tiêu tan lại. Tôi hỏi ông có thể nghĩ với một cái gì mà nó không bao giờ nó tiêu tan không? Ông nói tôi nghĩ ra không được, bởi vì tất cả đều không hết. Đồng ý không? Nếu quý vị không nghĩ được cái gì mà không bao giờ nó tiêu tan hết đó, thì không phải tất cả là không hết hả? Mới chứng minh cho quý vị thấy, nếu tất cả cái gì quý vị nghĩ đó nó sẽ tiêu tan hết đó, không phải tất cả là không hết nữa, chỉ đời thôi nó không thôi. Ông này ông hỏi cao siêu hơn nữa, tôi chưa đụng với cao siêu, tại vì tôi cao siêu chưa hiểu được từ từ đó. Mình chỉ nói không cái đã, tôi mới chứng minh cho quý vị thấy đó. Cái không tất cả đều là không hết. không có đủ, tôi không đủ cái kiến thức, không có đủ cái khả năng để mà diễn tả, mô tả cái gì, cái không là cái gì bằng một cuốn sách hoặc một ngàn cuốn sách, một ngàn trang. Đợi lâu nó sẽ không, đủ lâu nó sẽ không. Ai đồng ý không? Mình cứ đợi lâu, đủ lâu, tự nhiên mình không cần chấp trước cái gì hết á. Sao lắc đầu? Được chứ. Tự động mình tới bản sanh Tây Phương Cực Lạc là mình bỗng nhiên mình sống đủ lâu, thì mình cái gì nó cũng không hết. Cái đời sống, cuộc sống bên Tây Phương Cực Lạc nó dài vô tận. Mình đợi tự nhiên tất cả đều không hết. Thấy tu hành dễ dàng, thấy dễ dàng dễ sợ. Thành ra nếu cái gì mà có cái duyên được bản sanh Tây Phương Cực Lạc, tự động sẽ hiểu được niết bàn. Bây giờ cái này đồng ý là mình đợi không được. Làm sao mình đợi? Trường hợp mà những người ta đợi không được sao bây giờ? Những người ta nóng nảy, ta không thiếu cái kiên nhẫn. Cá nhân tôi sẵn sàng đợi chứ chừng nào nó không. Nhưng đều có nhiều người á, người ta thiếu cái nhẫn một tí. Họ muốn thấy cái không bây giờ, làm sao bây giờ? Quý vị có vị muốn biết không? Chồng bà mới chết cách đây 6 tuần. Thành ra tôi nói cách đây 7 tuần á, chồng bà còn cái thân. Bây giờ mới đốt cái thân bà thì còn có tro. Tôi nói bắt đầu cái thân nó thành tro, rồi xong từ từ tro nó sẽ biến mất, cái đó là cái không. Có nhiều người ta nói là tôi thầy giảng có dễ dàng quá đi, bắt tôi đợi thôi, thầy dụ tôi. Nói cái khác nó không tin thầy. Tại vì đâu có ai đợi lâu như thầy được đâu. Thành quý vị những người mà không đợi lâu được như tôi, không thấy được cái không, muốn hỏi muốn thấy được cái không bây giờ. Nó thấy cái không bây giờ. Nếu quý vị mà không đợi được thì quý vị phải hiểu cái chân lý của nó, cái lý của nó. Đúng không? Thì cái lý là gì? Cái tôi mới giảng diễn tả cái gì đó là cái sự của cái không. Có nghĩa là mình đợi nó tự động nó đợi lâu là tự động cái nó biến mất. Cái đó là cái sự của cái không. Nếu quý vị đợi cũng được phải hiểu cái lý của cái không. Con cách đó thôi à. Không thấy được cái sự thì thấy được cái lý thôi. Có ai giảng quý vị cái không về cái cách phương diện nữa không? Nó rất là giảng gì? Cái lý không là cái gì? Cái nghĩa lý của cái không là cái gì? Cái nghĩa lý của cái không á là nó do những cái nhân duyên nó phối hợp lại với nhau. Khi mà nhân duyên đó, nó hết duyên với nhau rồi, nó tan rã ra thì nó biến mất. Mời hỏi cái không. Sao? Thấy không dễ sao? Ví dụ ngày hôm nay quý vị ăn đồ ăn trưa đó, ngày hôm nay mà ngày đầu năm thành mình nói chuyện vui, mình nói chuyện buồn. Ví dụ ngày nay đầu năm mình nói chuyện vui, mình nói chuyện đồ ăn trưa à. Ngày nay ăn trưa ngon đúng không? Ngày nay ăn trưa gì ngon? Hiện bây giờ nó được tiêu hóa. Cái gì thấy nó có giống như lúc trước không? Nó đổi nhiều không? Bây giờ nó bầy nhầy ở trong. Nó đang duyên nó đổi. Từ từ sẽ tiêu hóa hết, sẽ biến mất hết. Cái duyên nó hết. Cái duyên đồ ăn nó thành hết, nó biến thành một cái đồ bị tiêu hóa. Hiểu rằng tất cả gì nó phối hợp với nhau chỉ trọc tạm bợ thôi. Đồng ý không? Cái đó gọi là cái không đó. Nó không là tại vì nó chỉ tạm bợ, nó có đó tạm bợ một thời gian xong nó sẽ thành không. Cái đó là cái không. Nó chỉ đó tạm bợ thôi, tạm thời thôi. Thiệt là nó không phải đó. Bởi trong Phật giáo lý mới nói, Phật lý mới nói là nó có mà không có, có nghĩa là vậy đó. Trụ mà không trụ. Có ở đó mà thiệt ra nó không có ở đó. Thấy giáo lý Phật giáo dễ sợ. vì quý vị hiểu cái lý về cái sự không chưa? Tại vì cái theo cái sự thật đó, cái giáo lý nó giảng cho mình thấy đó, tất cả cái gì nó hợp lại, phối hợp lại với nhau chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nó sẽ tan rã, nó sẽ rời lại, nó sẽ biệt ly lại với nhau. Bởi vậy chung quy nó không có gì đó hết. Vì vậy nó không có gì đó. Cái mà mình chấp trước á là chỉ chấp trước vào cái tạm bợ thôi. Cái mình chấp trước đó không phải là sự thật. Ví dụ ngày bữa trưa này ăn tô phở, là mình thích ăn tô phở. Nhưng sau khi mà ăn cái dumpling đó rồi á, thành sau khi mình ăn tô phở rồi, tô phở nó biến mất rồi. Thành mình cái tâm mình á, và ngược lại cái tâm mình á, vẫn chấp trước vào cái thời gian quá khứ, mình vẫn chấp trước vào cái tô phở mình mới ăn, mình không biết rằng mình quên rằng cái tô phở nó biến mất rồi. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là vô minh. Không thấy cái không. Vô minh là mình không thấy được cái không. Mấy người này phải suy nghĩ, tội nghiệp, phải sợ. Không bao giờ nghe mà giảng giáo lý một cách mà giảng gì như vậy. Người là bình dễ sợ, bình nặng không thể tưởng được. Cứ dở ra sách vở mà nói bày mà gì đó cãi lý với tôi không nè. Sách vở cái đó là toàn toàn sách vở nói ấy. Cái đó suy dựa trên sách vở mà nói, cái đó toàn bậy, không biết gì. Ngày hôm nay tôi cũng giảng cái gì về cái chân không, tại sao vậy? Cái ông này cũng đọc sách dễ sợ, bây giờ tôi bắt nó, tôi chỉ ở súng ổng. Tại sao ngày tôi không chịu nói chuyện về chân không? Mấy cái người cứ đem chân không ra mà hùa tôi cũng dễ bị hù đâu. Cái chân không có hai phần luôn, cái chân với cái không. Chưa thấy không mà đòi thấy cái chân. Chưa thấy không mà đòi thấy cái chân không, vô lý không? Tôi đâu dễ bịp tôi vậy. Quý vị thấy cái không chưa? Hả? Chứ thấy không đòi thấy chân không sao được. Tôi không chơi cái gì. Chỉ nào cái gì thấy không rồi tới nói chuyện với tôi, chân không rồi tôi nói chuyện cho. Còn chưa thấy không đừng nói chuyện chân không với tôi. Khi tôi nói chuyện chân không á, tôi phải dựa trong cái không tôi mới nói chuyện chân không được. Chưa thấy chân không, chưa thấy không đòi biết chân không làm cái gì. Tham, cái đó gọi là tham. Hả? Khổ dễ sợ. Dốt quá. Tại sao nó dễ? Nếu nó dễ thì tại sao cái gì vẫn tham? Hả? Nó dễ tại sao vẫn tham? Cái miệng nói thôi.
Nói thôi.
Cái mở miệng nói nó ngon lành vậy sợ. Quý vị nói nhiều quá đi, tôi không tin quý vị. Dám nói dễ hả? Nó dễ tại sao mà tham quá vậy? Tham quá trời mà cái mở miệng nó dễ. Đầu năm tôi muốn quý vị quá chán nản. Không có dễ đâu em ơi. Cái không á là chừng nào quý vị thấy được cái không á, cái mà thấy cái không rồi chặt được cái chấp trước này. Không thấy còn cái chấp trước, không thể nào còn cái không ở trong. Cái tu hành ở chỗ đó, cái khác biệt của tu hành chỗ đó, bởi cái tu nó khác cái nói gì đó. Cái nói là ai nói cũng được, ai nghe cũng được hết, ai diễn tả cũng được hết. Để cái tu người ta tu cũng được. Cái phương pháp tu nó dẫn mình tới thấy được cái không đó, chứ không phải nói. Bởi vì đầu năm là gọi là bố thí cho quý vị. Khi mà nghe pháp á, khi nghe pháp biết tìm, biết nghe, muốn nghe cái gì, nghe cái pháp để nghe cái pháp để đem mình tới cái cảnh giới mình thấy được cái không. Nói cách khác, nghe pháp á, nếu pháp nó đúng á, thì càng ngày cái chấp trước mình cũng là càng vơi. Đó gọi là chánh pháp. Những người tu hành á, người ta cái lỗi lầm ba hai rất rất lớn ở chỗ đó. Người ta không biết nhận ra cái pháp nào đúng để mà tu, không biết cái pháp nào đúng, pháp nào sai để mà tu. Tôi biết rất nhiều người thầy với cô bên Việt Nam, người Tàu cũng vậy, nghiên cứu sách vở nhiều dễ sợ lắm. Hỏi một câu một cái là nói thao thao bất tuyệt, lý thuyết đầy đầu hết. Sao cười? Tôi nhìn ai nghe. Những điều á, cái kẹp của họ, càng ngày họ càng tu á, họ càng chấp trước vào cái hiểu biết của họ, đang thụt lùi mà không biết. Nghe pháp á, đầu năm á, nhớ nhắc cái vị, đầu năm nhắc cái vị nghe pháp hả? Nghe xong rồi á, nghe lỗ tai này nó ra lỗ tai kia, không nhớ gì hết, mới đúng là chánh pháp. Chánh pháp không được chấp một cái gì hết, chỉ nghe là vất. Coi thầy nào dám giảng cái gì như vậy chưa? Tại quý vị mà không bỏ cái hành lý của mình á, không cách nào mình thăng được hết á. Mình nghe để làm cái gì? Mình nói cách khác, mình nghe để làm cái gì? Cái này là cái chánh pháp, mình nghe cho kỹ nè. Nghe để làm cái gì? Hả? Mấy người là bình dễ sợ lắm. Đầu năm như vậy là không nhận tôi nản chí dễ sợ. Khổ quá đi. Sao nó đặc quá đi. Nghe là làm cái gì? Hả? Mở chiếu hề là làm cái gì? Thiệt ra tôi ao ước, lúc tôi ao ước mình tu, mình có cái pháp gì hay mình có thể biên cuốn sách đó, xong rồi ra mình bán ngoài thị trường. Khi lúc đầu tôi cứ tưởng tượng, mình cứ hy vọng là mình tu, mình hiểu rồi mình sẽ biên sách được, mình bán được sách, hoặc là mình có cái gì mình bán được, mình trao đổi được người ta, mình giúp đời. Sau khi tu được mới thấy rất là thất vọng. Tại sao vậy? Tại không có gì hết. Không có gì mà bán được hết, không có gì để mà biên hết. Tại sao vậy? Sai. Mấy cái người này là họ quay thử đếm là cái tên tôi là có tôi biên được mấy cuốn sách, tôi dàn mấy cuốn kinh rồi ha. Mình biên được 10 cuốn sách, rồi xong mấy sách mình đã được phổ biến trong mấy cái tiệm sách ở khắp nước này. Mấy người tu thiệt đó, không có gì hết. Ví dụ hàng như mấy ngày như ngày Hư Vân đó, có miếng sách như ngày Hư Vân quý vị thấy được một vài cuốn rồi. Người ta kể mấy cái sách ông Hư Vân toàn là người khác kể chuyện Hư Vân, nhưng Hư Vân đâu có biên đâu. Thành ra cái tôi quên tôi ở đâu rồi, tại tôi nói nhiều quá đâu, nói nhiều quá bây giờ quên biết ở đâu nữa. Nghe pháp này làm cái gì? Hả? Làm cái gì? Mở huệ làm cái gì? Hả? Tôi mới giảng mà nghe ra cái thử thách thử cái gì hoài, cái gì thì rớt hoài, rớt như sung vậy đó. Mới nói mới giảng xong mà nghe mà hỏi lại mà muốn trả lời được đó. Mấy người mà cái mấy người có học thức đó, mấy người thông minh, mấy người giỏi đó, người rất thông minh đó. Trả lời đi chứ. Nghe pháp mà làm gì? Nói mới nói hồi nãy mà không nhớ. Nghe làm cái gì? Ừ? Nghe làm cái gì? Nghe để mà vất. Vất cái gì?
Vất cái chấp trước của mình.
Giảng cái việc cái không để làm cái gì? Khi mình biết nó không rồi thì chấp nó làm cái gì nữa? Trước khi mà nghe không biết nó là không, mình nghe thầy mới nói, thầy mới nói, thầy mới bỏ một tiếng rưỡi đồng hồ giảng đi cái không rồi, thầy mới giảng xong cái không rồi biết à, té ra nó là cái không. Bây giờ mình mới vỡ lẽ ra, té ra vợ mình không, té ra chồng mình không. À, cái này bà này, bà đệ tử, tụi bà hỏi hỏi sao mà sống sao mà không có chấp trước được, cái này thực tế mà nó sống có chấp trước. Tôi nói không, bà này bà sắp chết tới nơi rồi, bà không còn bao lâu nữa, tôi không có lo bà, tôi để cho Phật A Di Đà lo cho bà. Tại vì tốn thì giờ quá, tốn sức quá đấy. Dạng khi mà bà hiểu được rồi, bà ngủng tỏi luôn rồi, tôi mới già. Cứ niệm Phật đi, đừng có hiểu. Nó khó lắm. Nhiều lúc tôi phải đợi đúng 49 ngày tôi mới làm được, mới làm việc được. Nó dễ hơn. Sức người có hạn, mình đợi 49 ngày. Mình nghe để mình vất cái mình không cần thiết. Mình có nhiều cái chấp trước mình không cần chấp trước. Đồng ý không? Bởi vậy tôi khuyên quý vị nên xuất gia hết. Phải hiểu rằng là không có gì phải chấp trước hết. Tại vì đối với vị nó hơi xa vời tí. À, cho những quý vị ngày hôm nay á, đầu năm á, à, bớt chấp trước một tí đi. À. Cái không, thấy cái không chưa, thấy không nó hay gì để sợ. Bởi vậy cái Phật pháp á, là cái cửa không như vậy đó. Hư không môn, cửa không như vậy đó. Và cái Phật pháp á, cái viết lý Phật pháp nói cho mình biết nữa, cái cuối cùng á, tất cả nó đều là không, không cần phải chấp trước. Ông hỏi câu cái hàng thứ 7, thứ 8, tôi mới hàng mấy hàng thứ 4 à. Ừ. Ai thắc mắc gì nữa không? Thấy cái không, cái gì? Ai không đồng ý với tôi rằng là tất cả đều là không hay đâu? Ai không đồng ý không? Tất cả đều là không hết. Ta bắt đầu mình chặt, những cái mình cần thiết mình chặt hết. Nên bởi vì cuộc đời quý vị nó có ý nghĩa hơn khi quý vị bắt đầu chặt. Mình bắt đầu mình chặt à, mình chặt thì mình thấy bỗng nhiên mình khám phá rằng cuộc đời nó có ý vị hơn nhiều, nó có nhiều cái khía cạnh khác mình trước mình chưa thấy, mình không chịu thấy. Càng chặt càng khám phá nhiều cái, tin không? À, ai cũng ngu gật hết rồi. À, người vẫn bình hoàng như thường. Không phải khó, không phải là dễ. Dễ khó đâu phải là quan trọng. Cái quan trọng mình có chịu làm hay không thôi. Tại vì cái thực tế là mình phải trở về với gia đình mình, vẫn còn gia đình mình, sao bỏ được? Sao không được? Cái gia đình mình đâu có không đâu. Để chấp nhận cái đó là thực tế của mình. Nhưng đều có cái khác nó không. Cái gì mình chặt được, mình chặt trước. Cái pháp nó như vậy, tu nó như vậy đó. Chặt từ từ. Đừng có nói khó. Cái người mà nói khó là người cái tâm người ta không muốn làm. Bắt đầu mình xả. Nha. Yeah. Quý vị giúp tôi một tí này. cô hỏi hạt tôi đó. Sao? Lúc mà niệm Phật á, có là không? Hả? Không có. Phải. Không biết cô này học cái Phật giáo lý Phật pháp từ đâu ra, tôi không biết, như vạn hạnh thì phải. Có người khác giúp một tí đi, niệm Phật có là hay là không? Ông nói là không, tôi nói không, ông không có không, đừng nói tùm bậy. Ai nói khác không? Ai niệm Phật? Có ai niệm Phật không? Trả lời chứ. À, có ai khác? Có người nói không, có người nói có. Tôi nói có, nói không phải là không, có người có, có người nói. Ai có, ai không? Nó tùy cái trình độ cái gì? Cái trình độ mà cái mà phần sau tôi sẽ nói sau. Cái này là gọi là quảng cáo trước chứ gì thấy đó. Nếu tới cái tấm 46 hiện bây giờ mình mới bấm mấy à. Tấm 46 nó nói về cái cảnh giới đó. Cảnh giới đó, cảnh giới không. Bình độ người ta tới trình cảnh giới không rồi. Còn mình á, nó còn có sao không được. Nhưng điều vì ngày nay mình có, thành trong tương lai mình có hy vọng tới không được. Đầu năm nói chuyện vui. Trong tương lai nó sẽ không. Tôi cam đoan cái gì đó. Tại sao tôi dám cam đoan? Tại vì quý vị đang trồng cái nhân trong tương lai nó sẽ thành không. Trồng chỉ niệm Phật thôi, trong tương lai cái niệm nó sẽ thành không. Tôi cam đoan cái gì cái đó. Chỉ niệm Phật thôi, nó sẽ không. Dạy cô rồi mà tại cô cũng chưa luyện thôi. Chừng nào tôi cái duyên tới tôi dạy tiếp. Năm ngoái dạy cô rồi mà cô không chịu làm nữa. Bây giờ tới đòi thầy dạy cô đi, con bị kẹt. Đợi cô hỏi đó, chắc là cái thế giới nó tan rồi. Nói mà cũng làm tráng chịu. Có ai thắc mắc gì nữa không? Mấy người quý vị mới tới đó, tôi đang nói về cái giáo lý Phật giáo mà cái này cao siêu dễ sợ. Nhưng mà nói giáo lý rất là cao siêu mà nói chuyện trên đời với tăng không, với đất không à. Trở lại cái hàng thứ năm, cổ nhân nói à, cái này họ diễn tả cái cảnh giới này rất là hay. Cái thơ người Tàu ta dẫn cái gì diễn tả mô tả cái cảnh giới này. Bỗng nhiên cái tâm niệm nó bỗng nhiên cái niệm nó khởi lên cái niệm A Di Đà Phật. Cái phần này có nghĩa là sao? Là nó khởi lên tự nhiên, mình không có nghĩ tới mà nó khởi lên. Cái đất, mặt đất nó bằng phẳng, không có gió để mà gợi lên phong ba. Cái đó nghĩa là gì? Người Tàu á, khi ta giả, mấy người mà ta khi ta tu ta chứng rồi đó, ta biên những bài thơ ta diễn tả cái cảnh giới người ta, thì họ tu họ chứng một cái, họ xuất khẩu thành thơ để họ diễn tả là cái cảnh giới họ đang có ở đó. Thành cái lúc người này lúc tới cảnh giới này, thành mấy cái thơ người Tàu rất hay. Bởi vì cái văn hóa người Tàu có những cái bài thơ mà có những người mà giác ngộ rồi nó tuyệt vời. Chẳng hạn như có một cái ví dụ bài thơ rất nổi tiếng, là bài thơ gì quý vị biết không? Rất nổi tiếng, chắc chắn quý vị nào mà đọc kinh điển sẽ nghe tới cái này rồi đó. Ai biết không?
Đầu năm
đây hả? Chứng đạo ca. Cái ngày định gia đó, cái ngày người người tàu người 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 tu ngày bên kia bên Tàu từ xưa, cái thời ngày Lục Tổ, những người mà nghe nói Lục Tổ chưa? Lục Tổ là bên tổ thứ sáu bên người Tàu đó, rất nổi tiếng. Lục Tổ là một cái vị tổ đại, tổ đại, đại tổ rất quan trọng trong cái lịch sử Phật giáo. Cái thời ngày Lục Tổ đang dạy, đang dạy học trò, thì có một cái người tới, ngài tên là Vĩnh Gia. Thì ngài đó, ngài Vĩnh Gia, ngài tới, ngài xin cầu pháp với ngài Lục Tổ. Ngài Lục Tổ gặp ngài Vĩnh Gia, thì ngài Lục Tổ đối qua đối lại với ngài Vĩnh Gia vài câu thôi, ngài chứng nhận rằng ngài Vĩnh Gia là được giác ngộ rồi, đã giác ngộ rồi. Thì ngài Vĩnh Gia mới làm cái bài thơ để mà dạy gọi là chứng đạo khác. Tôi thích cái bài thơ đó, dễ sợ lắm. Những người mà tu, thiệt sự tu là phải thọc à, chân tu phải thuộc lòng cái này đó. Tôi phải chân tu là tôi không cần thuộc lòng. mình cứ đi lạc vấn đề hoài. Thì cái cảnh giới này, cái tâm họ, khi nói bình địa có nghĩa là sao? Cái tâm nó phẳng, nó bằng phẳng như là cái mặt đất vậy đó, không có gồ ghề nữa. Tại sao mặt đất nó gồ ghề? Tại sao mặt đất nó gồ ghề? Tại sao mặt đất gồ ghề?
Không hiểu à?
Không ai biết hết hả? Tại sao mặt đất nó gồ ghề? Hả? Cái gì có biết bao nhiêu cái hiểu biết trong thế gian này mà không hiểu tại sao mặt đất nó gồ ghề hả? Cuộc sống mình như vậy quý vị không biết nữa. Tại sao mặt đất nó gồ ghề? Tại sao cái này nó không gồ ghề? Tại sao cái sàn này nó không gồ ghề? Tại mình lấy cái gồ ghề nó ra rồi. Tôi chọc quý vị chơi. Đầu năm tôi phải đi vui chơi một tí. Cái mặt đất nó không bằng phẳng, tại cái tâm mình nó không bằng phẳng. Mình có nhiều tư tưởng quá, nó chạy lòn sần ngầu, tại cái mặt đất nó gồ ghề. Quý vị tin được không? Quý vị có biết không? Đọc cái kinh Lăng Nghiêm á, giảng cái này là mặt đất nó gồ ghề là tại vì cái tâm mình không được bằng phẳng. Quý vị không tin tôi là tôi là bóc con mà còn miệng còn hôi sữa sao tin được. Đọc cái kinh Lăng Nghiêm sẽ nó giảng, cái kinh nó sẽ giảng cái phần này. Rồi, mặt đất nó gồ ghề tại vì mình, cái tâm mình nó không được yên lặng. Thằng khi cái người này người niệm Phật mà nó tâm nó không rồi đó, tư tưởng nó biến mất hết. Mà ông ấy diễn tả này là một gọi là cái bình địa vì vậy đó. Ông còn thêm một cái ví dụ nữa, nói là không có cái cơn gió để tạo cái làn sóng. Không có gió nghĩa là gì? Không có tư tưởng. Cái gió là cái tư tưởng. Vì cái tư tưởng nó tạo cái mặt nước nó không. Cái người này, người tu hành đầu năm là quý vị biết cái quý đó, nghe được cái bài thơ của người mình niệm Phật tới cái trạng thái mà ta giác ngộ luôn, người ta diễn tả được cái trạng thái ra cho mình nghe, nó quý như vậy đó. Mà tu ta thành công rồi ta thấy được cái đó, ta diễn tả cho mình thấy. Khi mà tới cái trạng thái này á, nó không còn gió, thành cái mặt nước nó bằng phẳng, thì cái gió nó ví dụ cho cái tư tưởng mình nó không gợi nữa, tâm mình nó không còn suy nghĩ nữa. Cô thầy giáo tiếng Tàu tôi, cô tủm tỉm, cô cười. Có ai không có tư tưởng trong tâm không? Niệm Phật sẽ tới đó được. Nó hay như vậy đó. Ý niệm Phật sẽ tới đó. Không có tư tưởng nó gợi nữa. Chuẩn bị tôi trả lời câu hỏi sư cô đừng hồ nói, cô sư cô nói đó. Hồi nãy hỏi đó, sư cô hỏi là thầy ơi, thầy giúp con là con ngồi con vẫn còn chấp vào cái thấy của cái niệm Phật của con, tiếp tục niệm sẽ hết. Cái thấy đó chỉ tạm thời thôi, cái thấy đó nó sẽ thành không. Dốt giản nói thôi mà không hiểu. Thấy tu nó vui dễ sợ, thấy nó tuyệt vời dễ sợ. Tiếp thấy nhưng mà cứ làm tiếp như thế, hiểu không? À, tiếp tục.
Niệm niệm
à, nó tiêu tan hết, mình trở về với cái vô niệm, cái niệm vô niệm, cái vô niệm niệm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó dậy lên, cái đó nó sẽ tự biến mất, mình cần làm gì nó sẽ tự biến mất, hoàn toàn không làm cái gì hết đó. Tư tưởng nhảy lên mình đang niệm Phật thì nó sẽ biến mất, mình không cần làm gì hết.
Kinh hoàng không? Đó là thể lực,
cái đó gọi là vô tác. Nó tự động nó phải chết, nó phải chết, mình cần làm gì hết. Dễ quá ha. Bởi vì cái ngày mà biên cái bài thơ này nó rất là từ bi. Ngay cái biết á, ngay cái mình biết là mình biết là mình có không có cái niệm trong đầu mình, cũng không có biết cái biết nó luôn. Hay không?
Thích thú không? Trời ơi, đầu năm nghe là pháp đại thừa.
Quý vị nghe mà hiểu được cái này là quý vị tu thành đạo rồi đó. Đắc đạo rồi. Cái duyên tức cười lắm. Tại cái phần này, cái phần lý thuyết nó cao siêu dễ sợ lắm. Mà mình đầu năm là mình nhất là mấy quý vị mới tới nữa, không có tiền nói giảng quá sâu đi, theo không kịp. Không ngờ là bỗng nhiên cái duyên mà nói tới, mình nói chuyện với nhau để cho thấy cái cảnh giới của những người này. Chỉ nói sơ sơ thôi, chỉ nói sơ sơ thôi. Ngờ đâu mình nói càng ngày càng sâu mới thấy đó. À, là cái ý này á, và cho người ta thấy rằng á, cho mình thấy rằng á, là có những cái có cái cảnh giới này nó như vậy đó. Khi mình tới cái cảnh giới này nó như vậy đó. Nếu mà đi ngược lại cái này là mình chưa tới cảnh giới đó. Nếu như mà tới được cái cảnh giới này á, chỉ còn một cái khối không thôi. Lúc mà tới cảnh giới này á, cái huệ nó thiệt sự nó mới phát ra. Chứ còn cái huệ mà nghe mà còn chặt á, vẫn chưa phát nghe. Chưa phát cái huệ nghe gì là. Nghe mà còn nói để phát huệ ra là mà chưa phát huệ nghe. Bụi như cái này không còn nhiều hết á. Bụi như cái đó nó huệ nó tự động mở ra. Lúc đó mình thành cái nhất phiến không linh, nghĩa là gì? Thì biết cái đó là gì không? Cái này nó sâu xa quá, tôi chịu không nổi, tôi khói nó bốc lên đầu rồi. Cái nhất 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 phiến không linh là cái gì? Cái đó là cái Phật tánh của mình.
Ông ngoại thành Phật chưa? Tôi nói Phật chưa, tôi nói đó chưa, đó còn lâu lắm em. Ngoài vậy chứ người giác ngộ là gì? Tôi nói chừng nào ông tới đâu ông biết ngay, hỏi trước làm gì.
Ngày nay quý vị nói tới chùa ngày nay, ông thầy cũng nói là giác ngộ nó dễ sợ lắm. Không có dễ, giác ngộ dễ sợ.
Ngày nay quý vị tới chùa đã biết hết tất cả mà cần gì phải biết về cái không, về cái giác ngộ.
Phật giáo dễ lắm, không có gì khó đâu.
Ở đây chúng tôi thường thường ngừng lại, xong rồi hồi hướng công đức cho giúp mấy người vãng sanh.